29B, cách cúng dường vô số chư Phật.
Ở đây có hai vấn đề cần được đặt ra. Một là số chư Phật nhiều như số vi trần của 50 thế giới nghiền ra, tìm đâu cho có đủ số Phật đông như thế để cúng dường ngõ hầu được thành Phật. Đó là vấn đề phải đặt cái đó, vấn đề đó ra. Hai là vấn đề tuổi thọ của Như Lai, lấy tuổi thọ của Như Lai nào làm tiêu chuẩn để có thể lượng định thời gian để hy vọng và ước mơ cái ngày công viên quả mãn thành Phật của mình. Bởi vì như kinh nói đó mà, cúng Phật nhiều như vậy, nhưng mà chẳng hạn như Phật Thích Ca thì ngài thọ mãn 80 năm, rồi cúng dường cái số Phật mà đông như là vi trần của 50 thế giới nghiền ra. Vậy thì Phật ở đâu mà nhiều như vậy? Và phải tìm cho được, cúng ông Phật này hết, ông niết bàn rồi sang ông Phật khác, rồi ông Phật đó niết bàn rồi, nhập niết bàn rồi, rồi cúng dường Phật kế tiếp. Nếu mà cứ như vậy mà suy tính thì cái ngày thành Phật có lẽ coi như vĩnh viễn không có, không biết chừng nào mà nói. Chưa kể là nếu mà cái tuổi thọ như là trong kinh nói rằng Phật A Di Đà từ ngày thành Phật tới nay đã hơn 10 kiếp ngài đang thuyết pháp, rồi còn số lượng của ngài gọi là vô lượng thọ, là sống lâu vô lượng. Thế thì nếu mà ông Phật mà sống lâu vô lượng vậy thì cứ cúng Phật hoài như vậy mà cho đủ cái số như là 50 vi trần của thế giới, 50 thế giới mà nghiền ra, thì làm sao cái ngày thành Phật chờ tới chừng nào? Đó là vấn đề. Vấn đề đó phải được hiểu Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm, là cái tâm Như Lai vốn có của tất cả chúng sinh. Như Lai viên giác diệu tâm, chữ Như Lai có nghĩa là chỉ cho pháp thân Phật, nó bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, là cái chân lý thanh tịnh bản nhiên vĩnh cửu trong cái cuộc đời. Cho nên người nào mà sống đúng với cái tấm thanh tịnh đó, và mỗi một cái niệm mà gọi là cái niệm sai trái, cái niệm mà nó trái với cái chân tánh mà mình chẳng đứng lại được, như cái bài sám mà tôi nói, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ thiếu trầm. Khi nào mà nó khởi cái niệm mà cái niệm trái với chân tánh của mình, mà mình biết nó là cái niệm đó không phải là phát xuất từ cái chân tánh thanh tịnh vốn có của mình, mà mình dừng lại được, mình hóa giải nó đi, mình chuyển hóa nó trở thành cái chánh niệm, thì mỗi một lần làm được như vậy là cúng dường một ông Phật đó. Nghĩa là mình trở về, mình cung dưỡng cái Như Lai viên giác diệu tâm vốn có của mình, mỗi ngày nó mỗi lớn lớn, nó tăng trưởng, nó nảy nở thêm. Còn như bây giờ đây nè, mình là phàm phu nè, thì Như Lai viên giác diệu tâm vốn có vẫn còn nguyên ở trong đó, nhưng mà nó giống như cái khối vàng mà nó bị cái tảng đá quá to nó ép, nó bao bọc bên ngoài, thành ra cái vàng đó nó không có cơ hội để nó thêm ra được nữa, nó không có điều kiện để nó nảy nở cái vàng thêm ra. Mà thậm chí một ngày nào đó mà nếu mà nó lăn lóc cái tảng đá mà nó quá to mà vàng nó ít, thì người ta xay đá ra, người ta đem đi cán đường, thì cái vàng nó coi giống như là mất đi. Dầu thật sự cái vàng nó có mất, dầu nó có nát theo đá đi nữa, nó dính qua bên đây chút bên kia chút, thì cái chất vàng vẫn còn là vàng, nhưng mà thật sự không bao giờ ai thấy được cái vàng đó, coi như không có vàng. Thế thì là cái Phật chất ở trong ta cũng vậy, nó vốn có, nhưng mà bị cái phiền não vô minh, cái dục vọng của chúng ta nó nhiều quá đi, thành ra rồi không thấy được cái Như Lai viên giác diệu tâm, cái tâm màu nhiệm tròn đầy thanh tịnh sáng suốt giác ngộ viên mãn đó, không thấy. Hằng ngày thấy bên ngoài là tên là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn, nó cứ bao nhiêu đó mà nó bao bọc bên ngoài hết, thành ra là không thấy được cái tâm Phật, cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Bây giờ đây là người tu hành là phải tu tập tư duy và chánh niệm. Thế thì là những cái cơ hội đó, những cái phiền não, cái vô minh đó, những cái tham sân si mạng đó mà nó nổi lên là mình thấy được nó, nhìn mặt được nó. Cái này thì nói hoài cũng như vậy thôi à. Nhưng mà chính tôi nói cho toàn thể đại chúng rồi á, rồi chính tôi cũng phải nói cho tôi như vậy, mà nói cả đời đó nha. Nói biết rành vậy đó mà nó vẫn sẽ đến với mình đó. Nói mãi, nói hoài mà nó đến. Cũng giống như là ở thành phố này, người ta ai cũng biết là có những người đạo tặc trộm cắp móc túi giật đồ rất nhiều đó chứ, phần nhiều là có cảnh giác hết. Vậy mà phần nhiều cũng người nào cũng có bị, một lần nhỏ lớn ít nhiều gì cũng có bị, huống chi là cái thứ phiền não vô minh này nó còn tế nhị, nó tinh vi hơn nữa, nó đến với chúng ta hoài, nó xuất hiện, nó áp đảo cái chánh niệm của chúng ta hoài đó chứ. Dễ lắm, nó đến nó áp đảo hoài. Cho nên là học Phật rồi để ý về cái vấn đề giữ gìn chánh niệm. Khi nào mà nó xảy đến cái niệm ác mà các vị nhìn nhận thức được nó, nhìn được nó giống như là cái người ăn cắp mà nó vô cửa mà mình nhìn mình biết nó là ăn cắp là nó phải đi chỗ khác thôi. Còn không biết nó là nó hành hoành hành tác động hết đồ đạc trong nhà mình, nó lấy hết. Còn hãy nhìn mặt nó được là nó đi. Bây giờ tập nhìn mặt cái phiền não vô minh. Tôi các vị thấy là tôi giảng vậy đấy chứ, tôi vẫn phải đụng đầu với nó hoài đấy chứ không. Phải nhìn nó, nhìn có cái mà nó trừng lại mình, nó còn muốn trợn mắt, nó muốn nó làm cho mình nhìn nó mà mình phải thua nó nữa chứ không. Nhưng mà mình phải nhớ mà vững tâm mà niệm Phật thì mình nhìn nó thì nó mới tiêu. Phải có Phật phụ. Phật đây có nghĩa là cái tâm giác ngộ cao của mình á. Mình phải tỉnh thức, mình phải nhớ rằng là vạn pháp giai không, duyên sanh duyên quyển, cho nên tất cả những cái nguyên nhân đau khổ này nếu mình không khéo mình thua nó lỗ lã thôi, không có được cái gì. Thôi thì nhẫn đi, nhớ Phật mà nhẫn đi, mà cho nó qua đi. Thế là coi như là nhờ sức Phật gia hộ mình nhìn nó mới tiêu. Còn không có niệm Phật, nhìn nó nhìn lại. Không có niệm Phật có nghĩa là không có chánh niệm và không có tỉnh thức, nhìn nó nhìn lại. Muốn ngừng nó không cho mình ngừng. Nó không cho mình ngừng là mình trường tới nữa là mình tham dữ tợn, sân dữ tợn, si hắc ám, rồi thì làm sai trái nó cứ nó lấn mãi ra. Cho nên cái nhìn nó khó lắm à. Nhìn nó không khéo luôn, nhìn lại trừng lại. Thành thật mà nói các vị, cỡ tôi bây giờ tôi vẫn có những lúc còn phải thua, chứ đâu có phải ngon lành gì. Cho nên là các vị mà nói rằng là học Phật rồi vài bộ kinh mà nghe làm mà được rồi đó là tôi nghe, không phải vậy đâu, phải tụng. Do vậy cho nên người ta đề xuất cái phương pháp là tụng. Nhưng mà thật sự là tụng không có nghĩa là mình đem mình tụng để mình lấy công đức với Phật, mà tụng có nghĩa là mỗi ngày phải mỗi tụng phải đọc kinh vậy nè. Thay vì đọc tụng vậy đó là để cho hiểu mà, bây giờ thì đâu có làm được nhiều, thì bây giờ mình mỗi tuần mình giảng mình học một lần. Còn có điều kiện là cứ mở băng mà nghe tới nghe lui, đó là cái cách tụng kinh tốt vô cùng để mà nhắc nhở mình đó. Tôi cũng mới được nghe cái tin này. À, tôi nghe cái tin này. Đây nè, mấy Phật tử ở bên Mỹ mới về gặp tôi đây nè. Có coi như gần có đủ hết những cái băng mà tôi giảng ở đây á. Mà cũng có nhiều người chứ không phải là một. Gần có đủ những cái băng của tôi giảng ở đây. Mà các vị nghe hoan hỷ lắm. Nghe nó nhẹ nhàng ra, nó chuyển biến ở trong gia đình, vợ chồng con cái nó có được cái sự lợi lạc nhờ cái sự nhắc nhở của lời lẽ, của ý tứ của Phật, của kinh, nó được lợi lắm. Rồi bây giờ tôi nghe cái này mà tôi thì chưa thấy rõ, các vị coi tôi có được cái giấy người ta in, ta gọi là có cái giấy nhỏ nhỏ vậy, ta in gọi là vài lời bộc bạch, là ta nói rằng là cái kinh của tôi giảng hồi đó giờ đó là nó có cái công dụng phá tà hiển chánh. Người nghe có người thấy khó chịu không bằng lòng, nhưng mà đa số người thấy có đem lại cái sự lợi ích, kết quả thật sự trong đời sống. Do vậy hôm nay chúng tôi là tức là những người làm cái đó đó, là trích ra tùy theo cái ý thích của cái người mà trích á. Người ta trích ra một đoạn đó rồi ta tự đặt cho một cái đề. Thí dụ như cái đề đó là cái đề vấn đề tam năng tam bất năng của đạo Phật, thí dụ vậy. Hoặc là cái đề khác là vấn đề ba tự tánh của duy thức học, thí dụ vậy. Vấn đề niệm Phật cầu sanh lợi ích như thế nào, thí dụ vậy. Thế thì người ta trích ra, rồi người ta sang ra, người ta đặt cái là bữa hổm tôi đọc nó được nhiều đề lắm, rồi người ta sang ra người ta phát hành. Mà cái địa chỉ hình như là cái chỗ tòa báo Giác Ngộ ở đường Nguyễn Đình Chiểu á. Mà người ta nói rằng là vì là kinh, băng kinh của tôi nó nguyên bộ, cho nên những cái người Phật tử mà đa đoan công chuyện khó mà theo dõi nguyên bộ, và cũng phải ai cũng sang cả trăm bộ, bộ băng như vậy, một hai trăm bộ băng như vậy. Thành ra là những vị này người ta trích ra coi như là băng rời á. Một băng vậy nó được năm ba vấn đề gì đó, ta tự đặt đề. Và trong đó nói rằng là nghe, nếu mà nghe băng này đó thì phải để ý, phải khắc phục, phải kiên nhẫn, chứ bằng không là nó khó chịu. Vì là lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh, cái thuốc hay thì nó đắng miệng, nhưng mà vì nó đắng miệng như vậy mà nó lợi cho cái tật bệnh. Còn trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành, cái lời ngay nói có khi nó trái tai với người ta, nhưng mà là cái trái tai đó có lúc lại nó lợi rất là nhiều cho cái việc làm. Cho nên nghe phải để ý mà kiên nhẫn. Thì tôi thấy những cái lời bộc bạch như vậy đó, mà ta làm được như vậy thì tôi nghĩ cũng là tốt đó. Cho nên là cái việc học kinh đó thì mình phải vận dụng cái cách mà mình chuyển hóa tâm linh. Thành ra là Như Lai viên giác diệu tâm là cái tâm mà Như Lai vốn có của tất cả chúng sanh, mà muốn cúng dường Phật nhiều là ta cần hạn chế những cái vọng tâm, những cái sai trái của vọng tâm hàng ngày. Thì một lần mà hạn chế được một lần là cúng một ông Phật, hạn chế được hai ý là cúng dường được hai ông Phật, chặn đứng được ba lần sai trái của tâm, của cái tâm sai trái, thì cúng dường ba ông Phật. Cứ như thế mà cúng Phật, cho nên Phật nó có nhiều đó chứ. Tâm Như Lai này có hai mặt, thể và dụng. Thể của nó thì bất biến, dụng của nó lại tùy duyên. Cái thể của nó bất biến là nó giống như kinh gọi là pháp diệu pháp liên hoa đó nè. Diệu pháp liên hoa là dầu ở dưới bùn, hoa sen dầu ở dưới bùn, dầu ở dưới nước đục, thậm chí có mùi hôi, Vậy mà không gì ở dưới bùn, không gì ở dưới nước đục, không gì ở dưới cái nước có mùi hôi. Mà cái hoa sen khi mà nó trổ lên, nó lại bị quen ố màu sắc, bị hôi hám, không có. Đó là nói lên cái chất, cái thể bất biến của hoa sen. Là vậy đó. Cho nên á, chúng ta phải để ý, tất cả chúng ta hàng ngày mà sống ở, dù có những cái phiền não vô minh cỡ nào, chứ cái ý này là cái ý mà mình phải để ý. Chứ cái ý này là cái ý mà mình phải để ý. Trời xanh là vĩnh cửu, nhưng mà chính từ cái vĩnh cửu trời xanh này có lúc bị mây đen, mây trắng làm án đi khuất cái mặt trời, thì trong lúc đó người ta nhìn thấy mặt trời không còn sáng rực rỡ nữa, hoặc bị mây trắng che làm cho mát bớt, hoặc bị mây đen che làm cho tối sầm. Nhưng mà cái hiện tượng che khuất đó có đến có đi, có sanh có diệt, còn cái trời xanh vĩnh cửu và cái mặt trời sáng chang muôn đời vẫn là muôn đời bất diệt. Muôn đời bất diệt sáng chang của mặt trời đó là ví cho cái thể bất biến. Còn mây đến mây đi, mây đen mây trắng, nhiều thứ là chỉ để ví cho cái hiện tượng tùy duyên của hiện tượng đó. Thành ra là cái tâm thể của chúng ta đó thì là nó bất biến, cái tánh Phật của nó là vẫn không bao giờ bị mất, giống như hoa sen vậy. Còn cái dụng của nó thì tùy duyên. Do vậy cho nên là chúng ta thí nghiệm coi là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nó quay cuồng chúng ta trong một ngày, nhưng mà rồi có những cái giờ phút mà các vị thanh tịnh được đó chứ, nó qua cái cơn đó rồi, giống như người ta gọi là hết mưa rồi thì trời lại sáng đó mà. Qua cơn giông bão, giông tố bão bùng rồi thì trời lại sáng. Là vì cái bầu trời trong xanh bất diệt kia nó vẫn lúc nào nó cũng hiện hữu mà. Còn cái mà mây đến mây đi là cái hiện tượng tùy duyên. Tâm ta cũng vậy, dù là sống trong vọng tâm có những lúc đau khổ ghê gớm, qua những cái biến dạng của nó là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn, là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, vân vân. Nhưng mà rồi có những cái lúc mà các vị sẽ thấy nó trong lành, nó mát mẻ, nó thư thái. Cái đó là cái chất bất biến của Như Lai viên giác diệu tâm vốn có của mình. Học đạo Phật phải để ý cái đó cho kỹ. Thể ví như nước, còn cái dụng của nó ví như bọt, như bong bóng, như sóng mòi. Sóng mòi bọt bong bóng nghìn sai muôn khác, nhưng mà cái điều kiện, tức là cái duyên mà nó khuấy động hết thì tất cả là một. Là một. Một cái gì? Một cái thể nước lạnh trong. Đó là thêm cái thí dụ nữa. Giống như sóng mòi bong bóng bọt lao sao nổi chìm ẩn hiện, đó là hiện tượng tùy duyên, là do có gió hay không có gió, do có tàu chạy hay không có tàu chạy. Còn tất cả cái duyên mà nó hết rồi, nó ngưng rồi, thì cái mặt nước nó phẳng lặng, nó trong, nó phẳng lặng. Chúng sinh mê muội thì tùy nghiệp duyên trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Cái chữ trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi này á, các vị mà học là thường thường là các vị nghĩ rằng nó trôi lăn từ đời này qua đời khác. Khi mình lên trên trời, trên trời xanh mình ở, đến khi mình trôi lăn xuống dưới địa ngục, ở dưới lòng đất, khi mình làm con trâu con bò gọi là trôi lăn trong súc sanh chứ gì. Nói vậy là cạn lắm, không cần nói vậy đâu. Nói vậy là nói cạn đó, nói chiều ý của chúng sinh mà nói đó. Chứ còn ngay bây giờ đây nè, trong một ngày chúng ta có thể trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Cái lúc mà các vị cái tâm an lành bình thường trong cuộc sống hàng ngày mà tương đối có hạnh phúc, đó là các vị đang trôi lăn, đang sống trong nhân đạo cõi người đó. Còn lỡ nó có một cái điều kiện, một cái duyên nào mà khắc nghiệt, nó làm cho các vị đau khổ, bực bội, kinh hồn, mà có thể chết đi được, mà có người chết thiệt, thì đó là lúc đó là trôi lăn ở trong địa ngục đó. Nó trôi lăn vậy đó chứ, trôi lăn trong sáu nẻo mà. Rồi cái cơn địa ngục đó, rồi là có hoặc là bạn bè, hoặc là có thiện hữu trí thức lại động viên, rồi nhắc nhở, rồi an ủi, rồi hóa giải, rồi các vị nguôi nguôi đi, nguôi đi. Mà nếu mà nguôi cho tới nó nguôi mát mẻ trong tâm hồn thì các vị trôi lăn lên cái cõi trời, tức là thôi bây giờ ta cũng chẳng nói nữa, ông muốn đi đâu thì ông đi, bà muốn làm gì đó là bà làm, tôi thì bây giờ đây cuộc đời này nó cũng mong manh lắm, phải không, có giữ ông cũng giữ không được. Mà còn cái tánh của bà như vậy thì có nói gì đi nữa bà cũng vậy à. Thôi thì là mình nhớ lời của Phật dạy, cuộc đời này là vậy, không có ai có bằng lòng được, chỉ có bằng lòng là cái người mà thiểu dục tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp, cái người mà ít muốn và biết đủ, và là an phận trong cái cảnh đạm bạc thô sơ mà lấy trí tuệ làm sự nghiệp, thì người đó mới có an lành thôi. Ngoài ra hình như Phật nói quá trúng đi, thôi thì ông muốn làm gì là ông, còn bà muốn nhảy nhót gì là bà nhảy ha. Thế thì nó đem lại cái sự bình an, nghĩa là cái tâm hồn mình có thể là trôi lăn lên cõi cõi trời đó, cõi trời thiệt á, sống y như là cõi trời vậy đó. Thôi ông đi đâu đó ông đi, nhưng mà ông đem tiền về đủ rồi, mình xây sở trong gia đình vậy được rồi, mình tu tâm dưỡng tánh ha, đã để vậy. Chứ còn ổng mà ổng làm ổng lên chức được là ổng không còn nhớ những cái mà cái kỷ niệm mà ngọt bùi hồi cơ cực nhau, mà sách là gọi là tào khang chi thê bất khả hạ đường, ổng quên rồi, thôi kệ ổng, đã để vậy. Thì ngược lại về bên bà cũng vậy, có những bà thì cũng có tính này tính khác, chỉ còn có một cách là mình phải xây về nội tập, bằng không nó đưa mình nó trôi lăn dài dài. Còn nếu mà thấy ổng làm như vậy mà bực bội, mà mình không có học Phật đó, thì mình muốn thêm vài thằng sau lưng theo bọc, vài thằng con nữa ha, để đi kiếm kiếm coi một đứa nào mà dám mà dụ khi ổng xé xác. Thế thì là lúc mình đã trôi lăn vào cõi gọi là Atula. Mà nếu mà làm mà lỡ tay mà nó quá mạnh chết người ta, nó án mạng thì thành nó trôi lăn vào trong địa ngục, nó vô tù tội, nó ở thì còn gì nữa thú vị. Đó, cái trôi lăn là vậy đó, cái đó mới là học chính xác của đạo Phật. Còn cái vụ mà chờ giờ, sợ cái trôi lăn qua đời sau, từ là lúc sau làm con trâu con bò, lúc sau và là ở vào cái địa ngục âm u với lòng đất, cái đó học vậy là chưa có sâu đâu. Ta học ta gọi là nhất tâm cụ thập pháp, giới trong một tâm ta có 10 cõi, là địa ngục có trong tâm ta nè, ngạ quỷ nè, súc sanh nè, người nè, Atula nè, trời nè, thanh văn nè, duyên giác nè, Bồ Tát và Phật. Ta muốn sống tâm nào là tùy ta, ta muốn ở cõi nào là do cái khả năng chuyển hóa phiền não vô minh của ta. Cái chữ đó đó mới là sâu sắc. Thành ra mấy lúc trước là tôi cũng nói qua vậy, cái đợt này thì cũng biết là mình còn nói được cái gì nữa, cho nên kỳ này là tôi đi chậm để tôi nói cho nó rõ. Thành ra chúng sanh mê muội thì tùy nghiệp duyên mà trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Trong một ngày chúng ta có thể trôi lăn liên tục, y như là cái quả bóng vậy, đá qua bên gốc, bên này bên mặt, qua trái rồi đi lên rồi đi xuống, trở tới trở lui, nên là nó trôi lăn như là cái quả bóng mà người ta đá ngoài sân vận động, nó đá qua đá lại đá liên tục. Mà cái người mà có tánh niệm thì là nó ít có trôi lăn. Thí dụ như mình giữ được cái thái độ trầm tĩnh của một người bình thường trong gia đình thì coi như là nó tạm ngừng ở nên cái nhân đạo ở cõi người, bằng lòng với cuộc sống hạnh phúc của cõi người, nó không có bị trôi lăn. Còn không khéo là nó trôi lăn trong một ngày, trôi lăn sao nẻo mà nó đi mấy lần như vậy. Nhưng nếu giác ngộ thì là Như Lai Phật. À, mê muội thì nó là tôi lăn trong sáu nẻo luân hồi một ngày không biết bao nhiêu lần. Còn nếu giác ngộ thì ta là Như Lai, ta là Phật, vì tâm ta đủ có cõi Phật ở trong tâm ta. Đó là cái lúc trở về cái bản vị bất biến của mình. À, còn cái mà nó trôi lăn đó là tùy duyên đó. Tùy cái duyên, tức là cái tùy theo cái điều kiện, cái hoàn cảnh bên ngoài mà nó làm cho ta bị trôi lăn. Tâm tưởng của ta bị trôi lăn. Trôi lăn đây là tâm tưởng bị trôi lăn mới đáng ghê sợ. Do vậy cúng dường chư Phật nhiều đời, cúng dường chư Phật thật đông, có nghĩa là ta phải vung bồi, ta phải cung cấp, ta phải dưỡng nuôi cái giác tánh tròn đầy màu nhiệm tùy duyên bất biến của ta một cách thường xuyên liên tục ở mọi chốn, mọi nơi, mọi hoàn cảnh trong đời sống của ta. Do vậy cho nên cúng Phật cái kiểu này đó là ta đi chơi ngoài ruộng, ngoài đồng, dưới sông, đi thuyền, ngồi dưới gốc cây, làm việc ở trong nhà, đều là cúng dường Phật được hết. Đây là một sự thật mà Đức Phật của chúng ta đã từng cúng dường chư Phật mười phương để rồi Ngài được thành Phật đó. Chứ Ngài đi theo, Ngài có đem tiền của gì đâu. Đức Phật của chúng ta đi xuất gia đâu có đem tiền của gì để mua miếng ngon vật lạ gì mà cúng chư Phật mười phương. Có cây nhang thơm nào đâu. Chẳng có cái bàn thờ gì hết. Cho nên là các Phật tử đấy, cái nhà của ta nếu nó có điều kiện tốt thì ta làm cái bàn thờ trang nghiêm cũng là tốt thôi. Còn thí dụ như cái nhà của chúng ta mà nó không có được rộng rãi thì ta làm bàn thờ đơn sơ, một tấm hình Phật treo trên cái vách cũng được, để ta nhìn Phật mà ta biết ta là cái người đệ tử Phật. Ta thường đi học Phật, ta xem kinh, ta nghe kinh, rồi ta cúng dường Phật cái kiểu như nói đây nè. Đó là đi đâu cũng cúng được hết, mà cúng không cần phải tốn tiền tốn bạc. Cúng như vậy mới cúng nhiều Phật được chứ. Cho nên cái đoạn này để ý mà đọc, để ý mà thực hành. Khởi một niệm lành là cúng dường một Phật, thể hiện một hành động của thân, của miệng, của ý, có cái tính cách lợi lạc chúng sinh, vị tha vô ngã, có cái chất liệu giải thoát giác ngộ, là cúng dường Phật đó. Đó, cúng dường như thế là ở đâu cũng có Phật để cho ta cúng dường, mà muốn cúng dường bao nhiêu cũng có đủ số Phật để chứng minh lòng thành kính của ta, không hề sai. Các vị thử tưởng tượng lại coi Đức Bổn Sư của chúng ta hồi đó cúng Phật nào, bằng tiền của, bằng cái gì, mua cái ngon, món ngon vật quý nào, không ngại không có làm cái đó. Nhưng mà Ngài cúng dường chư Phật trong mười phương rồi Ngài mới thành Phật được đó chứ. Cúng dường chư Phật nhiều như là cái số vi trần của 50 thế giới hay là trăm ngàn muôn ức thế giới rồi mới thành Phật đó. Là cái kiểu cúng dường này rồi nè. Đó là cái điều kiện để thành Phật đó. Bậc hữu học, vô học, trong cái nhóm 2000 người làm việc ấy, tất cả Phật tử chúng ta cũng có thể thực hiện sự cúng dường như vậy, và kết quả đảm bảo như nhau, dứt khoát là đảm bảo như nhau. Bởi vì cúng dường như vậy nghĩa là mình bồi dưỡng cái giác tánh của mình, cái tâm niệm tỉnh thức của mình giác ngộ liên tục, thì cái quả nó sẽ là giải thoát giác ngộ thôi. Chứ cúng dường Phật bên ngoại cảnh mà mong đem lại cái giác ngộ giải thoát cho nội tâm thì làm sao có được cái việc đó. À, chúng ta đi cúng dường ở bên ngoài đó, đi tất cả chỗ này chỗ kia chỗ nọ đó, núi này rừng nọ đó, tượng cố này cốt kia đó, là ta cúng dường Phật ngoại cảnh. Cúng dường Phật ngoại cảnh mà cúng dường Phật ngoại cảnh rồi mà về mà hy vọng, nghĩa là những cái bực bội ở trong nhà này mà mình đừng còn đau khổ, là các vị nghĩ thế nào? Làm sao mà được? Những cái sự bực bội trong nhà này nó phát xuất từ từ cái tham vọng, hoặc của mình, hoặc của chồng, hoặc của vợ, hoặc của con cái. Thế thì cái này là chỉ có là mình phải lấy cái trí tuệ mà mình nhận thức cái chân lý rồi mình hóa giải nó thôi. Chứ con cái ở trong nhà, tôi mới nghe đây có một cái tờ báo nào đây nè, một cái hiện tượng kỳ cục. Một thằng con đâu 20 tuổi gì đó, cái bà này á, chồng chết để lại ba đứa con vậy đó. Thì có thằng con trai mà 20 tuổi, 21 tuổi gì đó, mà nó xin tiền bà mấy ngàn đồng mà bà không có. Rồi nó đập cho bà một cây củi trên đầu, ngã ra cái nó đâm luôn cả hành mấy chục nhát dao. Thế thì làng xóm người ta tới, người ta bắt cái cậu này, người ta đem giam rồi tới chừng một năm sau đó rồi mới đem ra xử. Thì cái bà này đó nghe nói rằng là cái khi mà đi nằm nhà thương mà băng bó không chết là về cái là thương con ghê gớm, cái đi thăm nuôi liền và thăm nuôi liền. Tới một năm sau tòa ra xử nghe là bà ấy bãi nại, nói rằng con không có tội gì hết, mà tội là do bà ấy không à, do gì nuôi con không được châu đáo cho nên là nó mới vậy, chứ nó là con hiếu, con ngoan, con thảo. Thằng ơi, tôi nghe cái này thôi tôi hết ý. Tòa xử lần đó 20 năm, rồi bà xỉu lên xỉu xuống, bà thương con quá chừng. Cho nên cái kỳ lạ, cái lòng thương của mẹ kỳ lạ tôi hết nói nổi rồi. Nghe chuyện thiệt là kỳ lạ, lòng thương vậy đâu có đúng chỗ. Học Phật đâu đàng hoàng đó. Con thì con, mẹ thì mẹ. Bây giờ nếu như mẹ mà nó còn làm vậy, rồi cái cậu này nếu mà vài bữa nữa nó nổi giận lên rồi nó làm tùm lum tè lê bao nhiêu người bên ngoài nữa thì sao? Thì phải cho, để cho mình dạy không được, nó không ngoan thì xã hội dạy nó cho nó ngoan. Chứ chuyện đó mà nếu mà đem ra mà như vậy là nghe nó ai cũng thấy nó ngộ ngộ, mà nó lạ, mà xung quanh người ta nghe nói người ta không chịu, không ai chịu hết á. Bãi nại mà tà cũng không chịu, mà mọi người cũng không chịu. Lì con mẹ kỳ cục vậy, phải để cho nó có cơ hội nó ăn năn chứ. Nhưng mà cái đó cũng khó nói lắm. Nó có những cái vi tế thầm kín ở đâu trong đó mình nói không được. Cái nghiệp chướng nặng nề đời này qua đời khác trong đó mình nói không được. Chứ cái đó thiệt là kỳ. Mà cái đó là trong đạo Phật ta gọi là cái tâm ái. Cái tâm ái chứ nó không phải tâm từ bi. Tâm từ bi của Phật là thương tất cả, mà không có phải thương những cái mà nó sai trái với cái đạo lý, không có thương được. Còn thương như vậy là nó thuộc về ái kiến, nó không có trí tuệ. Do vậy mà Đức Di Đà ngồi á, ở giữa là Phật A Di Đà, một bên thì Đại Bi Quán Thế Âm là tiêu biểu cho lòng thương. Lòng thương lớn á, lòng thương vĩ đại là lòng thương bao dung mà. Nhưng mà một bên đây là phải có Đại Thế Chí. Đại Thế Chí là trí tuệ. Đại Thế Chí là vô biên quan xí thân, tức là toàn thân đều là một khối trí tuệ rực rỡ, để mà hỗ trợ qua cái Đại Bi Quan Thế Âm này. Đại Bi Quan Thế Âm mà thương mà không có chân lý, là dùng cái trí này để mà bồi bổ vô, để cho nhắc nhở cho đừng có mê muội, đừng có tình cảm bằng cái ái tâm như vậy. Thương vậy không phải đúng với đạo Phật được, không thành Phật được. Thành cái bi nó phải có trí. Còn trí mà nếu mà trí mà quá căng thẳng á, thì nó lại thành ra cái người ác đức, bất nhân. Do vậy cho nên là phải có bi để giảm chế. À, thì đó là tuy là ba thờ ba người, nhưng mà kỳ thật là muốn thành ông Phật Di Đà này là phải vận dụng bi và trí cho nó cân bằng, cho nó đúng điều liều lượng của nó thì mới được. Cũng giống như ta chế một cái viên thuốc vậy đó, nghĩa là trong đó nó bao nhiêu luật vitamin A là bao nhiêu, vitamin C bao nhiêu, B gì đó, cái liều lượng nó cho đúng cân phân, thì cái viên thuốc đó nó đem lại cái sự dinh dưỡng, cái sự bổ ích, sự trị bệnh cho người ta. Còn nếu mà một thứ nào đó nó quá nhiều, ta uống vô nó sinh ra cái tác dụng phụ nguy hiểm lắm. Do vậy mà một bên là đại bi, bên là đại trí, phải nó quân bình nhau mới thành Phật A Di Đà được. Thì nó có những cái thương mà của thế gian đó mà nghe nó bất bình thường với cái nhìn, với cái nghe của Phật. Khi mà xử rồi cái bà thương con qua, bà chết xỉu, 20 năm tù thì có gì đâu. Có những cái cơ hội để, nếu mà nó biết tu hành là nó cũng thành Phật được đó chứ mà. Thật vậy á, nếu mà biết tu hành thì 20 năm tù cũng thành Phật được. Giờ thì người ta đưa ra mình làm công tác đó bà. Nói vậy chứ tù chứ mẹ nó, khi mà đã có án người ta đưa đi gọi là lao động cải tạo đó. Thế thì là mình đi đốn tre rồi mình đi trồng rẫy, mình làm gì đó mà mình làm tốt thì nó cũng thành ra như tu hành vậy à. Rồi 20 năm rồi cũng giác ngộ được à. Thật sự vậy đó. Nhưng mà cái đó là tôi nghe nói thôi chứ tôi chưa có đó, mình chưa biết à. Mà ai có biết là sửa lại cho tôi không biết. Chứ tôi nghe nói vậy đó. Chưa có kêu án thì là ở giam là hơi cực. Nhưng mà kêu án rồi ta đưa đi cải tạo lao động á, rồi cũng lên rừng, rồi cũng đốn cây, rồi hoặc là cũng trồng rẫy, rồi cũng đào mương, đào hầm, rồi làm lại kia nọ, đại đế. Chứ còn cúng dường Phật ngoại cảnh mà mong đem lại giác ngộ giải thoát nội tâm thì làm sao có được việc đó. Và lại nữa, theo giáo lý của nhà Phật thì không có một ông Phật nào có quyền ban cho tất cả, ban cho bất cứ ai về cái quả vị giải thoát giác ngộ, quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác gì hết. Mà mọi người phải học và hành theo nhà bác học thì mới có khả năng và có ngày trở thành nhà bác học. Còn như lại lục, như cung cấp bát vàng vật dụng cho nhà bác học để cầu xin cho được bác học, điều đó không phải là việc của người trí làm. Nó cũng giống y như vậy đó. Muốn làm nhà bác học là phải học giống như nhà bác học đã học à. Muốn làm ăn gia đình khá giả thì phải siêng năng cần cù như những người khá giả, người ta đã từng siêng năng cần cù. Muốn có giải thoát giác ngộ thì phải đoạn trừ kiến tư hoặc, đoạn trừ trần sa hoặc, vô minh hoặc, như là Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật đã từng làm. Chứ còn mình đi cúng mà mình gian sinh không thì không được. Để ý cái chỗ đó đó,